Chào bạn, chào mừng bạn lại quay trở lại với CAD Radio, kênh tâm sự và phát triển bản thân dành cho các bạn. Được phát sóng với phiên bản podcast vào thứ sáu hàng tuần và phiên bản video clip vào chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn bạn một lần nữa đã ghé qua kênh. Không biết là ngày hôm nay của bạn như thế nào? Hy vọng là mọi chuyện đều rất là suôn sẻ, vui vẻ và mọi điều thuận lợi sẽ đến với các bạn nha. Thật ra thì để mà thu những cái tập podcast hoặc là quay những cái chiếc clip nho nhỏ thì ở hiện tại cũng tranh thủ rất là nhiều. Bởi vậy đôi khi có lúc là tôi thu vào lúc sáng sớm 5-6 giờ, cũng có khi là tôi thu vào chạng vạng lúc tối khoảng 6-7 giờ như thế này để lát tối nữa úp cho các bạn nghe dễ ngủ. Các bạn có thể nghe là tiếng dế nè, là tiếng cá nó ụp ở dưới sông á, rồi đôi khi là tiếng những con chó nó sủa gâu gâu, hoặc là tiếng xe cộ lâu lâu có người đi về đó. Thì hy vọng là những cái âm thanh đồng quê như vậy sẽ làm nên cái điều đặc biệt và cũng như khiến cho các bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn với một cái cuộc sống khá là bộn bề ở phía trước. Rồi thì hôm nay cái chủ đề mà tôi muốn gửi đến các bạn đó là học cách ủi an cho đúng. Không hiểu tại sao có cái chủ đề này đúng không? Thực ra vào cách đây không lâu, khi mà có nhiều cái vấn đề trong cuộc sống á, nó ập đến, thì tôi cũng chia sẻ với vài người bạn. Một số người á, thì họ ủi an rất là hay. Họ chạm đến cái trái tim của mình, họ làm cho mình có cảm giác là mình được lắng nghe, mình được chia sẻ, mình được đồng cảm, mình được an ủi đúng cách. Nhưng mà cũng có một số người tôi biết là họ có ý tốt các bạn, ý tốt, nhưng mà cái cách họ làm chưa có đúng. Và tôi tự nhiên chột dạ, tôi nghĩ như thế này: ủa, ví dụ như đối với những người mà tâm lý người ta không có được cứng á, người ta không có được mạnh á về cái khoản tinh thần, thì vào cái lúc người ta đang mệt mỏi, vào cái lúc người ta đang bế tắc, vào cái lúc người ta đang thất bại đi, mà bạn dùng cái cách đó bạn an ủi thì có vẻ nó hơi sai sai, và có khi nó đẩy mọi chuyện đi xa hơn nữa. Thế là tôi mới ghi chú lại cái chủ đề này, và đến hôm nay mới có cơ hội để thu và tâm sự với các bạn. Bây giờ mình cùng lắng nghe xem cái tập học cách ủi an cho đúng nó có gì ha. Đây cũng là một cái lời tôi muốn nhắn gửi đến những bạn nào mà có cái cuộc sống chưa có được trọn vẹn, chưa có được thuận lợi á. Thì hy vọng các bạn nghe cái tập này cũng xem như là một lời ủi an của CAD Radio gửi đến các bạn nha. Trời, vô hen. Nếu mà trong cuộc sống các bạn á, các bạn gặp phải cái trường hợp là mình đang thất bại đúng không? Mình đang kiểu như cô đơn, mình biết là mình sai rồi, mình quyết định vội vàng, mình quyết định không có đúng, thay vì chọn A thì mình lại chọn B. Đó, đến khi nhìn lại thì mọi chuyện nó hơi xa. Thì lúc đó, vào cái lúc mà các bạn biết bản thân mình đã over rồi, đã thất bại rồi, đã quá mức có thể thông cảm được rồi, thì các bạn muốn cái gì ở thời điểm đó? Chính xác là các bạn muốn cái gì? Nếu mà tôi rơi vào cái trường hợp đó nha, thật ra là tôi cũng từng rơi rồi chứ không phải không. Rơi rồi, rơi vào đáy vực rồi. Thì mình muốn một cái điều duy nhất, đó là có một người chỉ đơn giản là ngồi đó và lắng nghe mình nói, hoặc không cần nghe, mình cũng không cần nói gì luôn, người ta ngồi đó và hai người chỉ im lặng ngồi với nhau thôi. Nếu được thì bạn có thể khóc đó, vì có quá nhiều thứ chất chứa trong lòng thì nó phải trào ra thôi. Nhưng mà cái mình cần không phải là những cái lời nói như thế này, chắc chắn luôn. Không phải là những cái lời nói kiểu như là: tao biết là mày thế nào cũng như vậy, tao đã nói mày rồi mà mày không chịu nghe. Hoặc là: tôi nói rồi, mấy người chọn vậy là sai mà mấy người vẫn cố chấp, bây giờ bị như vậy là đáng đời chưa? Thấy thương lắm, nhưng mà tại vì mày chọn cho nên mày phải chịu trách nhiệm. Tại vì mày không nghe lời tao nên bây giờ hậu quả mày phải tự gánh lấy. Tao đã cản mày rồi mà mày không chịu nghe. Tao thương mày, tao xót mày, nhưng mà tao lại càng trách mày hơn, vì mày đã không nghe lời tao khuyên, vì mày đã chọn theo ý mày, đáng đời mày chưa? Trước khi trách người ta hãy trách mày đi, vân vân. Đó là những cái lời an ủi từ những người xung quanh. Mà vào cái khoảng thời gian mà tôi bị rớt xuống cái hố sâu của gọi là cuộc sống á, nó là cái cuộc khủng hoảng về tâm lý, tinh thần. Thì vào cái lúc người ta bế tắc như vậy thì nhận lấy thêm những cái lời an ủi theo kiểu trách móc nữa các bạn. Nó vô tình khiến cho tâm trạng tôi lúc đó vừa bị chất chứa bên trong, vừa bị dồn ép bên ngoài. Và mình cảm giác như mình không có được chia sẻ, mình không có được lắng nghe và mình cũng không có được đồng cảm luôn. Mặc dù người ta đang cố gắng đồng cảm với mình, mặc dù mình biết người ta giận mình vì người ta thương mình, người ta xót mình, nhưng mà bản thân của mình lúc đó, điều mình cần chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm. Mày sao rồi? Ổn không? Thôi đừng có nói ổn, tao biết mày không ổn. Cứ nói đi, cứ khóc đi. Hoặc muốn cái gì thì nói. Muốn đi uống một chút, hay là muốn đi cà phê một chút, hay là mày với tao đi ra ngoài hóng gió một chút, hoặc là đơn giản tao chở mày đi ra ngoài đường để mày ở nhà mày dễ bị stress. Đó là cái cách ủi an đúng các bạn. Đó là cách đúng. Còn cái cách mà mình cứ trách người ta, mình dí vào cái lỗi sai của người ta để người ta nhận ra, thật ra các bạn hiểu rằng cái người phạm sai họ biết họ sai. Và khi hậu quả ập xuống thì họ lại càng tự trách mình gấp ngàn lần trước khi các bạn nhắc về cái lỗi sai đó. Hãy hiểu điều này và thông cảm hơn với những người trót dại, trót lỡ lầm. Chỉ trách khi mà người ta không biết rằng người ta đã sai thì mình mới nói cho người ta hiểu. Còn đằng này người ta biết người ta sai rồi, người ta biết là cái hậu quả này đang giáng xuống đầu người ta rồi, thì các bạn không cần phải lặp lại. Các bạn không cần phải phân tích là tao thấy từ đầu như vậy, các kiểu cái kiểu. Đừng các bạn. Đó là một lần nữa các bạn sát muối vào vết thương của cái người mà các bạn đang muốn an ủi đó. Các bạn muốn hỏi thăm đúng không? Các bạn muốn đồng cảm, các bạn muốn lắng nghe, các bạn muốn thỏa trí tò mò, hay là các bạn muốn an ủi gì đó không cần biết. Nhưng mà mình hãy học cái cách nào đó cho nó thật là tế nhị, cho nó thật là tử tế trong cái hoàn cảnh mà người ta phải vượt qua rất là khó khăn như vậy. Đây là một cái điều mà ít ai đủ nhạy cảm để nhận ra. Đa phần người ta chỉ nói để đả cái nư người ta thôi. Đa phần là như vậy. Dù là lòng tốt đó, dù là xuất phát điểm là muốn an ủi đó, nhưng mà nói hồi thành ra là giống như cái vết thương của người ta đang kéo mài các bạn, đang kéo da non. Các bạn lại, các bạn thấy, ê, vết thương này lành chưa ta? Đâu tao thử khửi cái coi, là phúng máu ra. Các bạn hiểu không? Ví dụ như vậy cho dễ hình dung đó. Bây giờ có một cái vết thương trầy tay, trầy chân gì đây đi, đứt tay đi đó, đứt tay cái mài. Qua tuần, hai tuần, bắt đầu nó kéo mài, nó sắp lành rồi, nó rướng da non rồi. Tự nhiên có đứa nó lại, nó thấy cái mài, nó nói, ê, cái mài này in gì lành rồi nè, lành chưa, để tao thử, tao kéo một cái, cái chảy máu lại cứa vào vết thương cũ của người ta. Chi vậy? An ủi như vậy là phản tác dụng nha các bạn. Hãy học cách ủi an ủi cho đúng, tinh tế một chút, tế nhị một chút, tử tế một chút, để những cái người mà người ta đang cố gắng vượt qua cái thất bại của họ cảm thấy là đâu đó vẫn còn một người lắng nghe, đâu đó vẫn còn một người ở bên cạnh. Chứ đừng cho người ta cái cảm giác là có thêm một người soi mói vào cái sai lầm của họ nữa. Bản thân họ là đã cắn rứt lắm rồi, bản thân họ là đã biết họ sai rồi, tại vì hậu quả họ đang gánh đó chi, đau khổ họ đang tự cảm nhận đó chi, rồi cái giá phải trả họ cũng đang phải tự trả đó chi. Bạn đâu có bay vô bạn trả chung được đâu. Mà thậm chí ví dụ bạn bay vô bạn trả chung cái giá với họ đi, nếu mà bạn cam tâm tình nguyện bạn trả giá chung với họ, thì ở tại thời điểm người ta đang bơ vơ lạc lõng, đang cùng cực như vậy, các bạn cũng cố gắng. Đừng kể. Đợi đến khi nào mà thật sự vết thương nó qua rồi, nó lành rồi, thì hãy kể, hãy nói. Bây giờ là tao nói cho mày nghe là thật sự là lúc đó mày sai vậy, mà tao nghĩ là mày đã đủ trưởng thành để mày hiểu rồi, mày đủ cảm nhận cái đau của nó gây ra cho mày rồi, nên là tao không nói. Bây giờ tao thấy mày bình tĩnh rồi tao mới nói. Đó, thì lúc đó người ta chuẩn bị tinh thần rồi, với lại cái chuyện nó cũng qua lâu, người ta vượt qua được rồi thì sẽ dễ tiếp thu hơn. Còn cái lúc mà người ta đang đau khổ, đang kiểu như là cần người bên cạnh, mà bạn cứ soi vô cái lỗi của người ta, mày như vậy là không được, mày như vậy là đúng rồi, tao cản mày không nghe, cái kiểu như khúc đầu tôi nói, thì xin lỗi các bạn, không ai muốn nghe hết. Người ta sẽ buồn thêm, người ta sẽ cùng quẩn thêm, và đôi khi người ta sẽ nghĩ quẩn luôn đó các bạn. Thật sự nghĩ quẩn. Cái lúc mà tôi vừa mới trải qua cái biến cố trong đời đó, thì có những cái lời nói như vậy. khiến cho bản thân mình cùng quẫn đến cùng cực. Tôi dùng cái từ là cùng quẫn đến cùng cực để các bạn hiểu cái mức độ nó như thế nào. Một người phụ nữ trầm cảm sau sinh và không được ai đồng cảm ở thời điểm đó. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần cái sự an ủi dữ lắm, cần lắm. Bởi vì cái thời điểm đó tôi không có được nhiều sự an ủi. Cho nên tôi mới thu cái tập ngày hôm nay để những bạn nào mà muốn đi an ủi người ta thì mình hãy sử dụng cái phương thức cho nó hợp lý nha. Và những bạn nào đang trong cái hoàn cảnh không có được như ý lắm thì các bạn hãy cố gắng. Tôi muốn gửi đến các bạn một cái lời an ủi là sau cơn mưa thì trời sẽ sáng và sau đó sẽ là cầu vồng. Mọi chuyện đều sẽ qua. Ngủ một giấc, mở mắt dậy là tinh thần nó sảng khoái, là đầu óc nó tươi tỉnh, là bắt đầu giải quyết vấn đề. Bây giờ nếu mà các bạn có nợ ngập đầu, hoặc là các bạn có vợ chồng chia ly, hoặc là các bạn có những cái vấn đề như là mình thi chưa có đậu, hoặc là điểm mình thi không có được như ý nè, hoặc là cái dự án đó người ý là sẽ được ký hợp đồng nhưng mà cuối phút cuối người ta lại hủy hợp đồng, thì những cái chuyện đó sau này các bạn sẽ nghĩ nó rất là đơn giản, chỉ là một bậc thang để mình từ đó mình bắt đầu lại đi tiếp một bậc thang khác. Trong cuộc sống này nếu mà cái gì nó cũng như mình mong muốn, cái gì nó cũng thuận lợi thì có phải là nó hơi nhàm chán không? Nên đôi khi ông trời ông sẽ quăng cho bạn vài cái thử thách để xem thử là bạn có xứng đáng với cái phần thưởng sau này bạn nhận được hay không. Chỉ là một bài test thôi, một bài kiểm tra nhỏ thôi, xem cái khả năng của mình vượt qua như thế nào, xem cái sự tài giỏi của mình đến đâu. Các bạn hãy nghĩ như vậy. Dù cho hôm nay có đen tối như thế nào thì ngày mai vẫn là một ngày mới, là một cơ hội mới để các bạn có thể bắt đầu. Và tốt nhất khi mà mình có cái biến cố gì đó, mình hãy chia sẻ chứ mình đừng có giữ trong lòng. Nhưng để tìm được một người chia sẻ một cách đúng đắn, họ có thể có những cái phương thức an ủi một cách tế nhị, tinh tế với mình, thì đó không phải là một điều đơn giản. Và không phải ai cũng may mắn có được sự an ủi khi mà mình bị rơi xuống cái vực sâu. Bởi vậy nếu mà các bạn đang không có được thuận lợi mà các bạn không có ai an ủi thì cũng là bình thường. Thà là không có người an ủi còn đỡ hơn là gặp phải những người an ủi không đúng cách làm cho tinh thần mình tệ hơn, đúng không? Trong mọi hoàn cảnh hãy nghĩ mọi điều có thể theo một cái hướng tích cực nào đó hơn chút xíu. Rồi thì radio ngày hôm nay đến đây thôi. Hy vọng là qua cái tập này các bạn sẽ học được cách an ủi người khác đúng cách. Và với những ai đang cần an ủi thì mình cũng sẽ cảm thấy được an ủi qua cái tập này. Cảm ơn các bạn đã nghe đến đây và chúc các bạn có một đêm ngon giấc nha. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo, bình luận phía dưới để CID biết bạn đang theo dõi kênh nha. Cảm ơn bạn một lần nữa. Bye bye.